sama lửa rộng mở ra hoàn hóa hết bởi vì tất cả muôn loài chúng sanh ít không có ai biết được rằng qua như là cái chơ lý từ chịu đó cái phần gọi là kêu là siêu nhiên đó nó lại ngộ lại là nó nằm lại ở trong trong con người trong thân bài con người đó chỗ đó đó Đức Phật này tìm ra cái chỗ này tức là tìm ra chân lý cho nên người con Phật nhất là cái hạt gia thì phải là ta kêu là thường là Phật nào cái chỗ đó hoàn quá cái chân lý đó nó rộng rãi khắp các nơi đó. Dĩ nhiên là trước đó là mình phải nằm trong trong mình và trong mình đạt được trước thực tế đó là căn cánh trong lòng của tôi là được là Phật đạo hạ lái chúng sanh dưới để là dáng mà quá độ cho tất cả những loài chúng sanh quá độ cái gì tức là kỹ làm sao để cho mỗi chúng sanh mỗi người biết rằng mình ai cũng đều có cái tánh Phật, cái tánh sáng, cái tánh kêu là cái gọi là chân lý ấy. Cái tánh đó cũng gọi là vô thượng thẳng thắn, di diệu pháp. Cái pháp niệm màu rất sâu thẳm, không có một pháp nào nên nói hết là đó cái chân tâm của mình. Thì là sao đối với chân tâm đó mỗi ngày mỗi sáng mỗi ngày mỗi cao siêu mỗi ngày mỗi giác ngộ cho đến khi nào quát nhiên đại ngộ tức là được thành một vô thượng đệ nhất giác đó là điều chỉnh chính yếu của người gọi là của người con Phật đại gia là xuất gia cũng vậy nhưng mà nhất là xuất gia là chỉ bằng chân đó thì cũng vì như mà cái con đường nói thì thấy nó dễ nhưng mà cái con đường đi lên quá khó thì ra quá khó đó không phải là cái vô thượng cái cảnh giới giải thích nó khó thì nó có khó nhưng mà cái khó đó là cái gì với cái chỗ nào là tại vì chúng sanh khi mà mang cái thân này nói ra trong dòng nhân luôn đó khi mà mang cái thân này là mình đã tạo không biết bao nhiêu kinh nghiệm của đời trước được cho nên hôm nay thân này vì nó khó là khó làm sao để giải tỏa cho hết những cái nghiệp mà mình đã lỡ đã tạo đã chưa được chọn tạo mà tới cái đời này mình phải mang cái không đó là cái khó là cái của đó mặc dù là mình mang cái thân nhân luôn mà mình gặp được Phật pháp cũng là một cái chuyện rất là yên đủ chúng ta là dễ nhưng mà khó là tất cả cái là nếu mà cái việc mình nhẹ thì nghe qua một thời pháp của Phật hay là mình hướng về Đức Phật trong một cái thời gian ngắn là mình có thể đạt được nó khó nhưng mà khó tại vì cái nghề của mình chưa có giải tỏa nổi nổi gì theo không có giải tỏa nổi do đó là mình còn vì thế cho nên tổ quy sơn đinh linh trụ ngài mới coi như là cảnh tỉnh và sắc tấn cho tất cả các đệ tử của Phật nói chung mà đặc biệt nhất là cái giới xuất gia nói riêng thì cái thời đại thì hôm nay thầy muốn nhắc lại trọn vẹn những cái ý chính của tổ linh trụ ở núi Quy Sơn của thành phố Quy ngài đã đạt đạo đó thì coi như là thầy ghi lại những cái việc chính yếu cho người xuất gia theo nó để mà hành định. Cho nên cái bản văn của Ngài để là cảnh sắc, cảnh là cảnh tỉnh cho mỗi người. Sắc là sắc tóc, cảnh tỉnh, rồi sắc tóc khuyên, luôn luôn tinh tấn đi tới, đừng bao giờ giải đạt. Đừng bao giờ giải đạt. Trong một phút, một giây, thì cái bản văn đó, thầy mượn cái bản văn chính yếu của tổ đại thừa để buổi hai thầy đông sang thầy nhé. Đầu bản văn một đoạn, giữa bản văn một đoạn và cuối bản văn một đoạn, tức là đầu, giữa và cuối, tức là trọn cái bản văn. Để khai thầy đại thừa với một cái đề tài gọi là cảnh sắc, cảnh tỉnh và sắc tâm. Thì Ngài nói phù nghiệp hệ thọ thân vị nguyễn hình vị luận về khi mà cái nghiệp nó ràng buộc vào thân mình, thân mỗi người thì chưa bao giờ tránh khỏi được cái hình lụy khổ sở. Nói một cách quan rõ ràng là khi mà chúng ta hay là mỗi người, mỗi loài mà mang cái tâm này thì tất nhiên là chưa thành đó, đủ thứ khổ lụy nghĩa là đủ thứ hết, là khổ khổ rồi phải khổ rồi hạnh khổ rồi khi sanh ra khổ rồi già khổ rồi bệnh khổ rồi chết khổ, muốn cái gì mà cầu cái gì mà không được là khổ, cái sự thương lớn với nhau mà bị chia ly là khổ, cái chuyện gọi là ghét với nhau mà cứ gặp lại với nhau lại là khổ. Cái khổ nhất là năm cái ấm trong con đường mình, tức là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành sắc ấm, thức ấm mà nó hừng hạnh thì không có cái khổ nào mà bạn hết, đó tức là ngũ ấm sẽ thành khổ. Khi mà đã mang thân tức là chắc chắn có khổ, nhưng mà ta cứ văn qua tổ mới là theo khi mà cái nghiệp nó buộc vào mình. Phù nghiệp hệ thọ tâm, phù nghiệp hệ thọ tâm, theo cái nghiệp mà nó ràng buộc vào mình thì bị biến thành bị chưa bao giờ khỏi cái hình khổ. Đâu có gì khác, khi mà mang cái thân rồi thì luôn luôn canh cánh khổ não, luôn luôn ngày cũng như đêm, tuần cũng như tháng cũng như năm, ít có khi nào an vui tình tại cũng có. Đó là bởi sao, là bởi vì coi như là chưa được bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên như trọng thành. Bởi vì mình mang cái thân của mình là bẩm thọ cái vóc xót của cha mẹ, của sinh cha, của quý mẹ, rồi cộng thêm cái vô minh, cái thần thức vô minh của mình nhà vô mình đâu trộn lộn vô đó, hồi gì thêm nó trở thành cái thai nạn. Ở trong thai nạn của từ mẫu 9 tháng của mình này, hậu gì thêm tôi là phẩm phụ mẫu như như thế, rồi nó giả cũng như trọng thật, tức là chịu chú bóc xót của cha mẹ, chú bóc xót đó đâu có sạch sẽ, đâu có tinh khiết gì đó, tôi là phụ tinh mẫu chứ. Rồi cái thần thức vô minh của con người chưa có sáng suốt được đó, rồi nhào vô trong đó để mà đi đầu sanh, để mà đầu sanh để mà chịu khổ đó. Thì thế không, nó kêu là bám bộ mẫu như thế, rồi kế đó là giả chúng duyên trọng thành, tức là vợ là nương các cái duyên tạm vợ để mà hoàn thành cái tâm này. Đó. Cái phần chính yếu đó là phụ tinh, mở quyết và phần thực, ba cái đó là chính yếu. Nhưng mà những cái trợ duyên cho cái tâm này sinh ra rồi để lớn lên mãi mãi cho đến già cho đến chết là phải nhờ các cái giả chứng duyên đi trọng thành, phải mượn phải nương các cái duyên bên ngoài, phải nó thiếu một thiếu hai là khó mà thành tựu đi tới được không. Tất nhiên là cái gì, ngay trong khi còn ở trong thai trạng của mình cũng phải nhờ tất cả những cái sự mà truyền thông về vấn đề kêu là ăn uống, vấn đề mà hơi thở, tất cả là phải tạm dưỡng hết. Rồi khi mà sanh ra rồi cái đó có thấy rõ ràng là giả chúng duyên trong thành, phải nhờ tất cả các cái yếu tố, các cái nhân duyên bên ngoài, anh sang trong cái hoạt động chỉ là tất cả các cái đồ gì xung quanh cần thiết phải có mới hoàn thành hai mươi năm này được. Bây giờ hai mươi năm này là như vậy đó. Chứ còn không phải là từ nó cái sáng suốt nào hết, hay là không phải từ nó cái sự thanh tịnh trong sạch nào hết, mà từ ở nơi phẩm của một cái duyên thể giả chúng duyên cái phẩm thành. Tuy nãy tứ đại trò thì thường tương vi bội, mặc dù là nhờ ở trong bốn cái chấp địa đại, quả đại, quỷ đại, không tức là con đại, địa chỉ qua không đó, nhờ bốn cái yếu tố bốn chấp đó nó tổ hợp lại, nó một hoàn thành cái thân thể của con người. Chưa tuy nãy tới đại phật thì tuy là do bốn đại kêu là nó nên dùng để giúp với nhau, để giúp đỡ với nhau, nhưng mà thường tương vi mẫu, nó thường cùng nhau, nó trái nghịch, thường cùng nhau nó trái nghịch, luôn luôn nó trái nghịch, cho nên trong sách nói đó, nhất đại bất hòa tất nhất bệnh sanh, tứ đại bất hòa tất tứ bệnh sanh. Một cái chấp mà nó không hòa nó sanh ra bệnh, nhiều chấp nó không hòa nó sanh ra những cái bệnh. Đó. Thành thử ra cái thân của mình nó không có cái gì gọi là quý báu, không có cái gì gọi là thường còn. Xét cho kỹ, do đó cho nên người ta xét cho kỹ từ đầu đến chân, khi mà hoàn thành cái thân rồi thì ta thấy còn là những cái vật bất tận hết từ đầu đến chân, kêu là tồn tại trí tuệ. Đảng hữu tâm học được Phật Pháp, mau cao sĩ di lệ tê tha, câu hẳn nhị tiện tùy phu quyết dục tâm hạch cốt tỷ phương cao não mạng, tùy phạm tâm, tâm thế can nỗ trường dị sức bạc đàm ấm, sanh tồn nhị đạt như lâm, nghĩa là tất cả tâm nè, răng nè, móng nè, tham tâm đạo sĩ răng nè, móng nè, di lệ tê tha, nước mắt, gạt những nước miếng, rồi cáo hẳn gì điện để tất cả những cái gì ở trong diễn tả ở trong 36 cái bộ phận trong con người mình toàn là bất tịnh, cho đến như là rốt ráo, rồi các ngài còn cho biết rằng kêu là như thị cửu không thường lưu, như thế đó trong thân con người nó chiến cái ống tấm nó thường chảy, và thôi nó chảy ra còn những cái đồ bất tịnh như thị tụ không thường lưu. Thị cố kinh ngôn vì thế nên trong kinh nói thử thân chúng khổ sở đạt nhất thiết giai thị bất tịnh, cái thân này là dồn lại tất cả những cái đồ bất tịnh, hay là đi dồn lại tất cả những cái sự đau khổ còn là bất tịnh, thử thân chúng khổ sở đạt là nhất thiết giai thị bất tịnh. Cho nên trong cái văn cảnh sắc, cảnh tỉnh sắc đó, để cũng biết bởi vì trên đời này ai cũng cứ quý mến cái thân, tôn trọng cái thân, mà rồi không có không có biết được cái tâm mà cứ lo cái tâm. Cho nên là trong sách cũng đã nói kêu là tứ thập chi để tuổi thân thân gia bao những thiệt xương lâm sát ngày dường thể đóng con sạch gì. Nhưng mà người nào thì thấu suốt cả cuộc đời người ta đều lo cho thân hết rồi, cái tâm thiệt của mỗi người lên thì nó lại quên lãng quên đi, quên cho đến nỗi mà năm sáu bảy chục năm rồi có sự nhớ lại thì nó già chết rồi, trời rồi đâu có tỉnh được, cái tâm không tỉnh được, đâu có thức tỉnh được. Cho nên chúng ta phải hiểu nó tuy nãy tứ đại phật thì thường tương vi mẫu, thành ra luôn luôn nghĩa là nó trái ngược với nhau, nó chống đối với nhau. Có những chỗ khác thì luận giải ra cái tâm tứ đại cũng mình giống cũng như là bốn tuần sắc mà bỏ trong một cái dương, tuy nhiên là sống chung trong đó mà luôn luôn nó muốn coi như là nó tàn hại với nhau, con này muốn hai con kia, con kia muốn cắn con nọ, muốn giết con nọ. Thành ra không có cái gì gọi là hòa hợp một cách kêu là tới nơi tới chốn. Tuy nãy tới đại phật thì thường tư như một vô thường lão bệnh bất giữ nhân từ tiêu tồn thực con sát na như thế. Cái cơn vô thường tức là sự chết, thêm thở là thế, và không có hít vô là cô đã sống đó. Vô thường lão bệnh già của mình, sự chết già bệnh bóc giữ nhân từ năm do người ta hẹn đó, nghĩa là nó đến bất cứ lúc nào chứ phải như là mà nó để cái hẹn tương hợp được là để cho anh ta chị tới 80 tuổi được, còn mới từ giấy tới là chị tư như không, nghĩa là bất cứ lúc nào 20 tuổi lên đường cũng có, 35 tuổi lên đường cũng có, mới đầu cho bà đi xa đi qua bác sĩ ngon lành thế rồi vài tuổi lên đường vô thường lại nó đến bất cứ lúc nào tiêu tồn tịch vong sáng ra gì thế, chiều tồn mai mất giây phút sanh tử. Vì vậy cho nên phải làm sao đây? Hãy tu tỉnh gấp cho tập tu tợ cứu lửa cháy nồng, chứ đừng có nên giải nảy, đừng có nên kêu là để cho nó qua ngày đoạn tháng. Hãy gấp rút, bởi vì vô thường đã mình bắt giữ nhân kỳ, chứ không phải như mà nó cho mình hẹn trước á, thì chẳng hạn như nó hẹn là có 80 tuổi nó sẽ vô thường sẽ lâu dần đi, thì độ chừng 75 hay là 70 tuổi mà hoạt động tôi biết tới cái này nó không có nói. Do đó cho nên mình phải luôn luôn phải lo trước, tức là phải tư gương ấy, để cho cái ngày mà mình ra đi, cái ngày mà mình cắt thở mình có đầy đủ hết cái tư gương tức là đồ gặp được ở nơi cái chức khác của mình, tức là tạo cái việc tốt, có cái địa điểm gì đó để cho cái thiết kế nó được coi như là tốt hơn, khá hơn. Nếu mà muốn nói là cái thiết kế mình sẽ được giác ngộ như chư Phật hay là chư Bồ Tát hay là chư Tổ sư, cho nên vô thường đã bất giữ nhân từ tiêu tồn tịch vong sát na chiều còn mơ mất giây phút đã sanh đời ta. Thì cái mạng con người nó giống như cái gì trong sách nói đó, thì là thí như xuân sương hiểu lộ thúc hốt thúc vô, nó ví cái thân con người nó ví như là cái sương mùa xuân, cái móc sốt mai cái gì đó xuân mai đó, rồi cái móc nó đóng mình nhỏ hay mà cầm nó lên là nó tan liền. Tính như xuân sương hiểu lộ mạng con người thúc hốt thúc vô ở trong một giây phút là nó tiêu tan hết. Ngạn thọ tỉnh đạt thảo nhân tự đủ, mạng con đường đến giống cũng như cây đứng trên bờ sông, dây leo miệng giết, cây đứng bờ sông vào một cái nguồn nước nghĩa là nó chảy mạnh, nó xoay mạnh, thì cái cây đó nó ngã theo bờ sông rồi nó ngã, nó tàn. Dây leo miệng giết nó cũng như là các cái dây và leo lên miệng giết nghĩa là cuốn hầu nào về còn nào cũng được. Thì đó là nói gì? Nói cho cái thí dụ cho cái mạng sống của con người, tức là đào người đó. Thế thì xương xương kiểu lộ, ví dụ như cái xương của xương, cái móc xương mai, tốt 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 vô, nghĩa là trong một giây phút, cái mặt trời vừa mọc lên là người ta đã. Rồi mọi người muốn nói thêm một cái thí dụ nữa là ngạn thọ tỉnh hành. Khẩu năng tình đủ, cái phần con người cũng như là cái cây đứng bờ sông, cũng như là dây leo bị dứt, nó có cái gì là chắc học được hết. Mạng con người nó phải thở hết, thở ra mà không có hít vào bờ sông, cho nên cái phần tại thế Phật mới vừa hỏi các vị tỳ kheo, hỏi cái mạng người ở trong cái sự kiện gì thì một quân vị tỳ kheo nó về mặt Thế Tôn mạng con người ở trong cái gọi là trong cái sự dùng của ăn, nếu mà con người không ăn con người không uống thì tất nhiên là cái mạng con người phải chết. Thì Đức Phật nói rằng ông chưa gì phải hỏi một vị tỳ kheo khác, nhưng mà tại vì thành danh cái mạng con người ở trong cái thời gian nào, ở trong cái sự kiện gì, thì một vị tỳ kheo khác trả lời cái mạng con người ở trong những cái coi là những thời gian hành sự, những cái thời gian qua lại, những cái thời gian gọi là tương đối, thì Đức Phật nói là ông cũng chưa có hiểu được. Hỏi qua một vị tỳ kheo thứ ba, nhân hành tại cái thời gian thì cái vị tỳ kheo thứ ba đó là nhân mạng tại hô hấp gian. Hỏi vị tỳ kheo thứ ba, vị tỳ kheo thứ ba đó là cái mạng con người ở trong cái thở hít, nếu mà nó thở ra một cái mà không có hít vào, nó hắt tới như vậy đó là rồi cái mạng xong, thì Đức Phật có là nó hữu đạo là người khác hơn, hay là chính như vậy đó. Còn cái gì trước có là sai lời đó, nó còn cái đó là tiếp tục như là nhân mà tại hô hấp nha, cho mà con người nó trong cái thở hít. Do đó cho nên chúng ta phải luôn luôn tinh tấn, chứ là cảnh tỉnh luôn luôn, sắc tấn luôn luôn trên con đường tu. Tu sắc tấn cái gì, cảnh tỉnh cái gì? Tâm chúng ta đừng cho nó coi như là giải đãi, đừng cho nó coi như là cứ thay đổi đầu thay. Mình học đạo, mình hiểu theo Phật, Phật dạy tổ dạy rồi là cứ giữ cái diền máu đó mà đi lên, tinh tiến mãi, tinh tiến cho đến gọi là ba học. Cho nên ở trong văn thơ nói trên đường đạo không gì bằng tinh tiến, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điều linh trong kiếp sống ta mà chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả, cứ thấp luôn luôn đó. Cái chỗ đó là luôn luôn cái gọi là thắp sáng lòng mình, cứ là tinh tiến luôn luôn, tinh tiến để đi lên mãi mãi, dù là gia công tấm hạnh luôn luôn, gia công tấm hạnh luôn luôn, đừng có để một ngày giờ nào mà giải đãi hết. Như là trong tứ giờ hành vị mà sư Phật Thiên Tổ đã để lại một người tu lên một cái mẫu các phật là muốn nói cho cái sự mà cảm tiến của những người tu, có chia ra nào là thập trụ, thập hạnh, thập hậu hướng, thập địa, là đó là chia ra. Chứ sự thực ra nếu mà mình kêu là tinh tiến, nhất luật tinh tiến ba la mật á, thì nó không có mấy cái cấp bậc quả vị kia. nhưng có như thế để cho mình bởi vì chúng sanh mà như là phạm phu vô hành vô minh áp phú trong từ đi ra một cái sáng đó truyền thảo loạn ta từ loạn tâm là tránh vô tri là tứ tâm tự thị là bất tín thập phương chư phật bất tín tôn giáo thánh tăng là bất hiếu phụ mẫu vân 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 là do cái kiểu là vô minh áp phú. Thì bây giờ đây mình tin tiếng hay như thế nào, tức là luôn luôn gần gặp một mặt mà tiến tới trên con đường tu tiến. Khi mà mình còn học đạo thì tu học tiến rồi đến cái con đường gọi là hành đạo của mình đó, luôn luôn đừng có một cái giờ phút nào mà giải nải, từ phải có một giờ chút tiết để mà nghỉ cho nó có đủ sức khỏe để mà đi nữa, hay là ăn cho nó có đủ chút sức khỏe để mà đi nữa, để là dừng lại chút nghỉ chút rồi phải đi liền đi liền, nên không có nên kêu là chồng già cho ba ngày bo bo cho ba buổi đó. Thế quý vị thấy ngày tháng thì nó tôn qua con đó, ngày giờ tôn tận mà xong có chờ ai làm mà họ phan khoan nó nhanh lắm, chút nữa sẽ tới những sau đó kêu là khi xuân sương biểu lộ có tốt tức vô ngạn thọ tỉnh tàn thở năng trường trụ cây trứng và xong dây nhau nhận biết thì phải đâu có sự trụ rồi cái gì nữa kêu là niệm niệm tấm tóc nhất sát na gian ở trong mẫu một niệm mẫu một tích tắc, tích tắc nó rất nhanh chóng. Quý vị thấy không, ngày giờ nó rất nhanh, ngày tháng đi qua như đi cưỡi thân người bỏ phải như xương cũ đầu càng, nó nhanh lắm mà không có tu không có niệm mà cứ ở đó mà hẹn nay hẹn mai hoài cứ lại giải lại thì chịu không có bao giờ mà tiến trên con đường sáng suốt các bộ được. Niệm niệm tâm tốc nhất sát na gian ở trong mẫu mẫu niệm tinh nhân tấm tấm đi tới ngày giờ đi tới luôn luôn nhất sát na gian ở trong một cái tích tắc ở trong cái giây phút kêu là niệm niệm tâm tốc nhất sát na gian chuyển tức tức thị ra sanh nó đổi cái hơi hơi thở chuyển đổi cái hơi là đó tức là tắt thở đổi qua cái hơi khác tức là đổi cái hơi khác chuyển tức tức thì ra sanh đổi cái hơi hết thở rồi thì nó đã qua một cái hơi khác rồi. Quý vị nha, lòng tổ nói hà nại yên nhiên không quá đó như câu chuyện đó, mà làm sao để mà yên vậy để cho nó trôi qua ngày tháng nó trôi qua rất nhanh mà mình đang trì mình coi là đến con đường giác ngộ của mình đó, nó được chỗ nào chưa, thấy không, giác ngộ cái gì tức như vậy, trí tuệ của mình đó, nó bát nhã khoai khai chưa, từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ cái chuyện thường cho đến cái chuyện đại sự tức là cái sanh tử đại sự, mình có ý thức được một cách rõ ràng cái vấn đề sống chết chưa, bởi vì tu là phải hiểu cái đó chứ, sống như thế nào chết như thế nào, mình phải nắm chết ở trong tay của mình hết. Cho còn nếu mà mình chưa biết gì hết thì bây giờ chẳng hạn như là quý vị đó tu học trong một thời gian mà hành đạo thì mình cũng không biết làm sao mà ra cho nó đúng với cái chuyện đạo đó. Ngay cả thầy đã nói là nhất cử nhất động như trên mấy cái bài ngay từ trước đó thầy mình học đạo rồi phải học hết tất học cái gì tức là học để mình trở về với cái chân lý thì đạo quý vị biết rồi, thầy cho các hiểu nhiều lần đạo là con đường sáng mình phải đi, đạo là bổn phận mình phải làm, đạo thiết yếu là cái chân lý, cái lý tất tuyệt đối là mình phải làm sao đạt cho được đó. Thì những cái chuyện tầm thường thôi, những cái chuyện tầm thường tức là chẳng hạn là ăn cơm mặc áo đi lại sử dụng hết hỏi mình nhà có đúng chứ cái lý chưa, nhìn hôm trước vậy đã cái tí quá mình nó sử dụng những cái chuyện hành đạo của mình đó, coi nó coi như là nó đã đâu ra nó chưa, hoặc là nó đặc sắc chưa. Quý vị nhớ, từ cái nếp đi sự đứng nằm ngồi, nhất là mình đưa hành đạo như thế, mình coi như mình hành sự nó tinh vi hết chưa. Nhớ sử dụng ở đây là nói trong cái xuất gia hoặc ở tại gia cũng vậy, sử dụng cái tu, cái võ, cái khắc, cái tâm, những cái pháp bảo mà Đức Phật để lại đó, mình sử dụng nó được chưa, nó tinh vi chưa, nó đạt đạo chưa. Nhớ chứ có nhiều người ở thuộc 2-3 phút đó nhưng nó cũng học hoài học hoài không có sử dụng gì hết thôi. Đánh như cánh như cánh thiệt là nó làm sao nó đó, giống như là không ăn 3-4 ngày để đói cả là đánh nó không ra cái gì hết rồi. Sử dụng cái tu cái mỏ của mình đó, nó nổ ra như cái chuyện đó mình hỏi mình đánh giác ngộ được chưa, mà nó nói cái đó mà giác ngộ được thì cái kiếp sống tu hành của mình nó đâu có ngoài cái chuyện đó. Đó quan trọng lắm đó. Ví dụ như thầy nói về phần thần kinh, phần thần kinh người ta biết tổng một thần kinh có thể mà hành cho nó đúng, nó không có thua gì một vị mà coi như là thuyết một thần pháp linh động. Ý thầy muốn nói cái một thần pháp linh động có thêm là để cho người ta ai ta nghe ta cũng vừa lòng, người ta cũng không thở được tâm hết, tổng một tâm kinh cũng đạt, nếu có cái gì tổng kinh. Còn cái này mình tổng một tâm kinh thực ra thăm tu siêu nổi mà vô cái phong thấu này. Cái gì nghĩ đây thì về là cái gì còn chuyện thì tâm của nó nhẹ nhẹ đó thì cái gì nghĩ là cái đó phải như thế mới nghĩ mới ra. Còn nếu mà ở trong cái thời gian nó cứ chuyển động như thế này thì cái gì nghĩ là không ra. Vì vậy nên nó quan trọng vô cùng, trọng cái từng các tưởng là cái đề tường đó. Vì vậy cho nên phải học hết, người xuất gia là các học đạo, ở trong cái học đạo đó học gì, học hành, học nói, học gói, sách, ăn nói gói sách là sao mà cái đó ra đạo lý, nó thể gặp cái đạo lý trên một cảnh tượng này đó. Và người ta gọi là tôi coi như là một cái hành động, một cái ý nghĩ, một cái lời nói là để người ta tạo được. Còn mình là người xuất gia xuất thế rồi, một cái hành động, một cái ý nghĩ, một cái lời nói của mình là để chuyển nghiệp chứ đừng để tạo nghiệp. Nhớ đó, nhớ ra đừng tu phải cẩn thận, cẩn thận lắm chứ không phải đâu, không phải để được. Mấy cái chuyện tập thường đó mà quý vị không cẩn thận thì quý vị tự mình có nói thì có cái chuyện giác ngộ đạt đạo được hết rồi. Quý vị có thể vậy, nhưng mà quý vị nào mà có cái tiên qua nó khá khăn thì nó cũng quan trọng nhớ. Vì vậy cho nên cái đoạn giữa của cảnh sát tổ ngài nói âm thầm để ngài nhắc, cái đoạn đầu đó cũng là dùng cái chữ phù đứng trước, cái đoạn giữa cũng là dùng cái chữ phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hành trị tục, hiểu đó thắng được trong lúc ba quân dùng báo tư âm đặt tới tâm hữu vừa có như thử làm xí tăng lương trong lòng nghĩa như thế này. Luận về cái người xuất gia, phụ xuất gia giả luận về cái người xuất gia là phát túc siêu phương, mình bước chân đến cái phương hướng siêu thoát. Phương hướng siêu thoát là cái chỗ nào, tức là cái ngôi chùa, ngôi già lam, ngôi tùng lâm, ngôi tự viện, nó kêu là đó đó. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ siêu thoát, cái chỗ đó là cái chỗ để đưa cho tâm linh mình đi lên chứ không có đưa tâm linh mình xuống. Mà tâm linh đó là chủ tất cả muôn sự muôn vật, chưa là
hát tốt siêu phương, bước chân đến cái chỗ, trên cái địa phương siêu thoát, là vào ở trong cái chùa, trong cái chốn không môn, trong cái cửa không. Thành ra đi tu rồi là cái tâm của mỗi người phải là nó chống lại tâm như hư không, lượng trong xa giới, chứ đừng có nên mà nhỏ mà hẹp mà thắt mà mắt xứ, cái gì cũng có hết, cái gì cũng có hết là tu nó lâu dài lâu lắm. Hãy dẹp tới cái gì cũng không hết, thấy không? Dù là không có con xuất ở cái chốn không, đừng có ra cái chốn không, tất nhiên được, bởi vì con đường khổ là con người tại vì cho cái gì cũng có hết, cái gì cũng có thiệt, cho nên con tranh do từng câu từng nói từng lời từng cắn từng phết là khổ hết gì đâu. Còn những người tu thanh xả hết, bởi vì có cái gì là thiệt ở đâu, nhưng mà để nhìn giảm hết cái thân đã như vậy rồi thì cái hoàn cảnh nó cũng vậy, có cái gì thiệt ở đâu, có gì thế không? Mà đã là không thiệt đó, thì tại sao mà mình cứ chạy theo ghét quá suốt cuộc đời là để chịu khổ? Còn cái thiện cái của mình đó, thì lại mình lại bỏ quên cái thiện cái của mình là cái gì, cái gì đâu, cái tâm, cái tâm. Nếu muốn tương đối, nếu nói nó là thiện của mình thì phải nói cái tâm mới là cái của mình, chứ cái tâm này nó không phải của mình đâu. Nó giả tạo một thời gian rồi nó sẽ tiêu, còn cái tâm nó mới là của mình, nó mới là thường trụ. Người đời thì là cho cái thân nó lại là cao quý, quên cái tâm thiệt của mình đi, cứ kể theo cái tâm vọng, cái tâm vọng nó kéo đâu, cái tâm vọng tức là tâm tạo nghiệp, cái tâm vô minh, cái tâm hắc ám, cái tâm nghiệp chướng nó kéo đâu thì ra đó. Còn cái tâm thiệt của mình, cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm sáng suốt bát nhã của mình thì lại không bị sợ. Cho nên tổ mới nói rằng hát tốt siêu phương, bước chân tới phương, cái địa phương siêu thoát thì phải tìm tới trong cái cách thiết đi hơn tu phải ra cái chuyện này. Nghĩa là bây giờ đừng có nghĩ tới cái đó nữa. Nếu muốn nghĩ tới á, huynh đệ với nhau thì phải nghĩ tới cái Phật tâm của nhau để mà sống. Huynh kia cũng đang cái Phật tâm, huynh nợ cũng đang cái Phật tâm, cứ nghĩ nó mà sống, chứ đừng có nên mà cứ nghĩ tới cái chuyện hơn thua phải trái ha. Và giả sử cái cảnh mà cái niệm trước của những cái người đó nó còn nhiều quá, thì ví dụ như đó thì mình chẳng hạn như mình cũng cái tập luyện của ta trong đó thì mình cũng phải biết, cũng phải có người biết đi chứ không phải những người nào cũng như thì mình phải im lặng, hoặc là mình phải tiêu là cái tâm mình sẽ rất lớn. Cho nên tổ mới nói là phục xuất gia giả phát xuất siêu phương tâm hình dị tục, tâm với lại thân hình phải khác với thế tục. Thế tục thì cái tâm mình phải thở ra một cái là giận, thở ra một cái là si mê, thở ra một cái là cái gì vừa làm là ái, mà ở cái gì mà không vừa làm là hố, tức luôn luôn là sân si ái hố. Bây giờ mình là người xuất gia, người con Phật xuất gia rồi thì luôn luôn là với bốn cái tâm từ bi hỷ xả, bốn là một và cái chi tư tứ dụng tâm đó, sống lúc nào cũng là ban nhiêu cứu khổ cho mình rồi ban nhiêu cứu khổ cho người, gọi là từ bi. Lúc nào cũng hỷ xả, xả ra đến đó những cái không xả nổi mà cũng phải xả. Những cái không xả nổi là sao? Nghĩa là nó mắng mình thậm tệ, nghĩa là nó còn giết cả cho mình, nghĩa là nó cú nó đánh mình, nghĩa là ở lòng nói như vậy đó là dễ đạt đạo, nó dạng như dễ đạt đạo vô cùng. Còn cái này á, mình chưa nói một phớt một chấm nó lên là nghĩa là sân si ái ố nổi lên rồi, thì hỏi là sao mà làm những chuyện sâu là chuyện sâu. Tổ nói á, kêu là tâm mình bị tục, tại vì tâm mình khác hết rồi, nó khác hết được đạo. Thân thì thô sơ, căn bản thô sơ, tâm thì lúc nào cũng coi như là giữ gìn thanh tịnh, để mà nhờ cái giữ gìn thanh tịnh đó nó tiến tới cái con đường sáng suốt giác ngộ cho nó dễ. Thân luôn luôn là khác cái chất độc, đạo cao, cao sùng sình, chứ không có cái gì là gọi là quan hỷ nữa bắt đầu hết. Chúng ta mình đi tồn khác thế thôi. Để chi? Để thiệu lâm thánh thượng, để nối thẳng với cái dòng gốc của chư Phật, chư Tổ. Để kế lệ thanh lam đó. Thấy không? Chư Phật, chư Tổ đi trước con đường, khai đạo mở cái đạo để lại. Rồi bây giờ mình phải làm sao để hoàn hóa cái đạo đó. Chưa là luôn luôn, chưa là tổ tổ tương truyền, tổ pháp tương ấm. Từ vị này truyền ba lớp kia, truyền ba lớp nọ, lớp nọ. Để chỉ để mà tự phát tức trong phát hành đất có tổ khổ. Để sau này ta nói là chưa là tâm hành dị tổ. Để thiệu lâm thánh, làm cho đạo lúc nào cũng là thức thẳng. Thiệu lâm là thức thẳng đó. Nghĩa là truyền bá trong chân gian này, nghĩa là trong sơ sở. Tất nhiên là mình làm sao mẫu nơi đều có cái thế gian trụ trì tam bảo, có một ngôi chùa xứng đáng giống như cái cảnh cực lạc ở Phật. Người ta chưa biết cái cảnh cực lạc của Phật là cái gì. Ta đến một cái ngôi chùa của mình thấy từ trong đến ngoài, từ trên đến dưới, từ lời nói đến việc làm như là ở cảnh thế phương. Đó chưa là phải có như thế mới chịu lâm thánh trưởng, mới nối thẳng được cái dòng giống của Phật, cái dòng giống của thánh, cái dòng giống của chư Tổ. Là thế này, nói về xuất gia đó, của xuất gia giả kêu là khắc cốt siêu vương tâm hình dị độ, để mà chịu lâm thánh trưởng, để làm cho cái dòng giống của Phật, cái hạt giống bồ đề nó sinh sâu nảy nở khắp nơi đó, tức là cái hồn giác ngộ đó. Bồ đề tức là giác ngộ khắp các nơi, các nơi thiệu lâm thánh trưởng để làm cái gì? Để chống giết ma quân. Mình làm như vậy để mà mình giết một những cái ma quân. Cái ma quân trước đó là cái ma tướng trong con người mình, nó cứ cố ra để mà nó ngăn cản con đường tu của mình. Mình muốn nhẹ nhàng thì nó là đằng sau, mình muốn nghĩa là đi trên con đường đạo thì nó là kéo xuống, nó không có chịu. Rồi chấp nhất ma luôn, đó là nậu, nậu ma. Rồi kế đó là cái chướng ngại bên ngoài. Chướng ngại này nó đưa tới, chướng ngại kia lên, đưa tới. Trong khi mình tu, trong khi mình hành đạo, nghĩa là làm sao mình chấp nhất, nghĩa là chấp thân, nghĩa là nhiếp phục những cái ma luôn đi. Coi tất cả những cái chướng ngại, nậu chướng ngoài chướng nó đấu với mình, nó không thắng thua nữa. Nếu kìa, nó không thắng thua nữa. Kiểu chấp nhất ma luôn thể chứ. Xin mình chấp nhất ma quân được là tôi là dùng báo tứ ân, trên là để trả, mình tu để là trả, để là trả bốn ân, dùng báo là dùng để là trả bốn ân, mình sao?